Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo cần cẩn trọng khi đồng ý chụp quay cảnh nóng. Tiếp đó là bài phản ánh thủ đoạn lừa chuyển khoản thành công để chiếm đoạt tài sản. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt giữ Lê Anh Tuấn, 34 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, là đối tượng thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy ở các nhà trọ trên địa bàn thành phố. Trong tuần, nhân viên một công ty giao hàng tiết kiệm ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn đã phát hiện 2 kiện hàng bên trong có pháo nổ nên đã đem đến cơ quan công an giao nộp. Công an phường Bùi Thị Xuân kiểm tra có 7 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 11 kg. Vụ việc đang được công an phường tiến hành xác minh xử lý. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 2 người chết và 2 người bị thương. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày 8 tháng 11 tại đường An Dương Vương trước trường Đại học Quy Nhơn. Chị Hoàng Hồ Thúy Vi, 23 tuổi ở tỉnh Gia Lai, điều khiển xe mô tô đi từ cổng trường Đại học Quy Nhơn ra đường An Dương Vương thì xảy ra tai nạn với xe mô tô do ông Phạm Nay ở huyện Phù Cát điều khiển đi trên đường An Dương Vương. Hậu quả cả hai đều bị thương nặng. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tình trạng chụp quay ảnh nóng gửi cho nhau khi có quan hệ tình cảm trong giới trẻ hiện nay để lại nhiều hệ lụy đau lòng. Bài viết sau cảnh báo cần cẩn trọng khi đồng ý chụp quay cảnh nóng. Chúng ta cùng nghe.
Quen nhau qua mạng, hẹn hò yêu đương rồi chụp ảnh nóng quay lại những hình ảnh nhạy cảm khi gần gũi để gửi cho nhau là xu hướng của một số bạn trẻ hiện nay. Khi tình yêu đã hết, các cô gái lại bị chính người mình từng yêu thương dùng những hình ảnh clip nhạy cảm khi còn thân mật để đe dọa, khống chế tống tình. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ việc như vậy, trong đó có những vụ hết sức đau lòng khi bị hại là những bé gái mới vừa 13-14 tuổi. Một trong những vụ án như vậy đang được Công an huyện Tuy Phước củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cưỡng dâm theo quy định của pháp luật. Đối tượng NVC, 17 tuổi, ở huyện Phù Cát, thông qua mạng xã hội, làm quen và nảy sinh tình cảm với NTT, 14 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn. Qua các lần gọi điện thoại, video, cả hai chụp hình ảnh khỏa thân gửi cho nhau. Sau đó, C sử dụng các hình ảnh nóng của T gửi để khống chế buộc T 3 lần đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Tháng 10 vừa qua, T nói chia tay thì C dọa sẽ gửi các ảnh nóng của hai người cho bạn bè T biết. Sự việc chỉ dừng lại khi mẹ của em T phát hiện và báo cơ quan công an. Mới đây nhất, đầu tháng 11 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn nhận tin báo của một người mẹ về việc phát hiện ảnh nóng của con mình trên mạng xã hội. Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố, vào tháng 9 vừa qua, LNKT, 17 tuổi, ở huyện Tây Sơn làm quen với NTM, 13 tuổi, và cùng rủ nhau quan hệ tình dục. Tại đây, T đã quay lại cảnh nóng của hai người, sau đó đem đăng lên mạng xã hội để câu like. Tháng 10 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn cũng đã kết thúc điều tra vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đối tượng vụ án là Lê Đình Hưng, 23 tuổi, trú ở thị xã Nhân. Đầu năm 2023, Lê Đình Hưng kết bạn qua mạng xã hội Facebook với NTM, 14 tuổi. Sau đó, Hưng và M thường xuyên rủ nhau đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Tháng 12 năm 2023, do M đòi chia tay, nên Hưng nảy sinh ý định quay lại hình ảnh quan hệ tình dục giữa hai người để sang buộc M. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Hưng rủ M đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục và Hưng dùng điện thoại của mình quay lại. Đầu tháng 1 năm nay, M nhất quyết chia tay nên Hưng gửi đoạn video đã quay và hù dọa sẽ đăng lên mạng xã hội để M quay lại với mình. M buồn sầu cho hay.
Con không suy nghĩ rồi, bây giờ con trả giá đắt quá. Kiểu ba mẹ buồn, gia đình buồn rồi, con cũng buồn, bạn bè cũng không muốn chơi. Kiểu con bạn bè xa lánh con, giờ con một thân một mình.
Hầu hết bị hại của các vụ án này là các bé gái đang tuổi mới lớn. Các em tò mò học trên mạng rồi bắt chước mà không lường trước được hậu quả khi các ảnh nóng, các đoạn video của mình đã quay có thể rò rỉ với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội. Những vụ việc liên quan đến ảnh nóng và cảnh nóng liên tiếp xảy ra bị phát hiện và xử lý hình sự trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống buông thả của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Với quan điểm yêu hết mình, nhiều cô gái không chỉ chụp ảnh của mình gửi đi một cách dễ dãi, mà còn đồng ý cho người yêu chụp ảnh quay video clip những cảnh ân ái của hai người lúc mặn nồng mà không biết rằng đó là ẩn họa trong cuộc sống sau này của bản thân. Do vậy, việc trang bị cho thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái ở lứa tuổi dậy thì, giữ gìn trân trọng hình ảnh và bản thân mình, có cách hành xử văn minh qua mạng xã hội là những điều mà thiết nghĩ bậc cha mẹ nào cũng cần đặc biệt quan tâm. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chung một phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh thủ đoạn lừa chuyển khoản thành công để chiếm đoạt tài sản.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra tình trạng mua hàng qua điện thoại rồi thực hiện thủ đoạn giả vờ chuyển khoản thành công để chiếm đoạt tài sản của người dân. Mới đây nhất, vào ngày 31 tháng 10, Công an thị xã An Nhơn nhận đơn của ông BNT ở phường Nhân Hòa về việc bị lừa đảo với số tiền lớn. Chiều ngày 19 tháng 10, ông T nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0372443296 của một người đàn ông tự xưng tên Tú, đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn, nói có nhu cầu thuê công ty do ông T làm giám đốc để thi công trải thảm nhựa mặt bằng sân Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn. Sau đó, Tú nói ông T kết bạn qua mạng xã hội Zalo để trao đổi về việc thi công mặt bằng. Ngày 22 tháng 10, Tú nhờ ông T liên hệ với Zalo Thành Nam có số điện thoại 0339452433, giới thiệu là số của nhân viên bên công ty bán sản phẩm để mua giúp 100 chiếc giường 2 tầng và 200 chiếc nệm cao su non với giá 650 triệu đồng. Ông T yêu cầu Tú chuyển tiền để ông mua và giao hàng. Đến chiều cùng ngày, Tú đã gửi 3 ảnh chụp nội dung đã chuyển khoản thành công trên ứng dụng Agribank cho ông T với tổng số tiền của 3 lần chuyển là 680 triệu đồng. Ông T tưởng đã nhận được tiền nên đã chuyển khoản 333,6 triệu đồng cho một người tên Nam để mua giường và nệm, mục đích giao cho Tú kiếm lời chênh lệch. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản mua hàng, ông T phát hiện số tiền Tú gửi 680 triệu đồng chưa vào tài khoản của mình. Lúc này ông T mới biết mình bị lừa. Theo số liệu của cơ quan công an, từ tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ lừa đảo với thủ đoạn làm giả ảnh chụp màn hình ngân hàng đã chuyển khoản thành công tương tự như vụ lừa trên. Mỗi vụ lừa đảo, bị hại thường bị lừa với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, một số người bán hàng shipper cũng bị lừa khi đối tượng chụp màn hình chuyển khoản thành công nhưng tiền chưa vào tài khoản. Điển hình như giữa tháng 8 vừa qua, anh NVC ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn là nhân viên giao hàng của công ty GNT Express giao hàng cho khách với tổng số tiền hơn 12,1 triệu đồng tại địa điểm nhận ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Anh C đưa mã QR cho khách quét thanh toán, sau đó người khách này đưa điện thoại có hình ảnh xác nhận đã thanh toán thành công cho anh C. Khoảng 5 phút sau, anh C kiểm tra lại thấy chưa nhận được tiền trong tài khoản, còn đối tượng đã rời khỏi nơi nhận hàng. Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân, nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần chú ý kỹ biên lai chuyển khoản. Chỉ khi tiền đã vào tài khoản của mình thì mới tiếp tục thực hiện các giao dịch khác để tránh bị tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 8. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 116,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, từ 62 đến 88 km/giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, cường độ suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ sáng 15 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 5-7 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc gió mạnh, sóng lớn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.